Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Coffee Can Investor của Neeraj Khemlani là một cuốn sách phi hư cấu về đầu tư chứng khoán thuộc nhóm sách kinh doanh và tài chính cá nhân. Trọng tâm của sách là triết lý mua những doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng rất dài hạn, rồi gần như để yên trong một danh mục giống như chiếc lon cà phê cất giữ tài sản qua nhiều thập kỷ. Khemlani giới thiệu cách nghĩ này qua câu chuyện của nhà quản lý danh mục Matt Ankrum, người nghiên cứu các cổ phiếu 100 lần, tức những công ty đã tạo ra mức tăng giá cực lớn trong thời gian dài. Sách không chỉ nói về lợi nhuận, mà còn nói về kỷ luật chọn cổ phiếu, sức mạnh của lãi kép và ý tưởng xây dựng tài sản cho thế hệ sau. Mục đích của cuốn sách là giúp người đọc hiểu một cách đầu tư kiên nhẫn, tập trung và dựa trên phân tích doanh nghiệp thay vì giao dịch ngắn hạn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, triết lý chiếc lon cà phê và việc giữ cổ phiếu qua nhiều thập kỷ. Ý tưởng trung tâm của The Coffee Can Investor là một danh mục đầu tư được chọn kỹ rồi được giữ đủ lâu để thời gian trở thành yếu tố chính, tạo ra giá trị. Hình ảnh chiếc lon cà phê rất quan trọng vì nó gợi đến thói quen cất những thứ quý giá ở một nơi kín đáo và không đụng tới trong nhiều năm. Trong đầu tư, điều này đối lập với phản xạ mua bán liên tục theo tin tức, giá ngắn hạn hoặc cảm xúc thị trường. Cuốn sách cho thấy, nếu một doanh nghiệp thật sự có khả năng tăng trưởng, bền bỉ, thì việc bán quá sớm có thể làm mất phần lớn lợi ích của lãi kép. Cách tiếp cận này không có nghĩa là mua bừa rồi quên, mà là chọn lọc rất kỹ trước khi đưa cổ phiếu vào danh mục. Điểm đáng chú ý là sách đặt sự kiên nhẫn ngang hàng với năng lực phân tích. Một nhà đầu tư có thể tìm được công ty tốt, nhưng nếu không chịu được biến động và không cho doanh nghiệp thời gian phát triển, thì luận điểm đầu tư dài hạn sẽ không phát huy tác dụng. Thứ hai, tìm kiếm cổ phiếu 100 lần bằng phân tích doanh nghiệp. Thực chất, cuốn sách xoay quanh việc nghiên cứu những cổ phiếu từng tăng giá 100 lần trong nhiều thập kỷ để rút ra cách nhận diện các ứng viên có tiềm năng tương tự trong tương lai. Điểm quan trọng ở đây không phải là dự đoán chính xác cổ phiếu nào chắc chắn sẽ trở thành người thắng lớn, vì điều đó không ai có thể bảo đảm. Thay vào đó, sách nhấn mạnh một quy trình suy nghĩ có kỷ luật, gồm việc đánh giá chất lượng doanh nghiệp, khả năng mở rộng thị trường, sức bền của mô hình kinh doanh và triển vọng tạo dòng tăng trưởng dài hạn. Một cổ phiếu có thể tăng rất mạnh không chỉ vì thị trường hào hứng trong vài quý, mà vì doanh nghiệp phía sau nó liên tục mở rộng giá trị trong nhiều năm. Cách tiếp cận này đòi hỏi nhà đầu tư nhìn sâu hơn giá cổ phiếu hiện tại và đặt câu hỏi liệu công ty có thể trở nên lớn hơn nhiều so với hiện nay hay không. Vì vậy, sách phù hợp với người muốn học cách suy luận về doanh nghiệp hơn là tìm danh sách mua bán tức thời. Thứ ba, sức mạnh của lãi kép chỉ xuất hiện khi nhà đầu tư đủ kiên nhẫn. Một điểm then chốt trong The Coffee Can Investor là lãi kép không phải một khẩu hiệu tài chính đơn giản, mà là một cơ chế cần thời gian rất dài để bộc lộ hết sức mạnh. Khi một doanh nghiệp tiếp tục tăng doanh thu, lợi nhuận, quy mô thị trường và lợi thế cạnh tranh, giá trị của nó có thể tích lũy theo cách không tuyến tính. Tuy nhiên, nhà đầu tư thường khó hưởng chọn quá trình đó vì họ dễ bị kéo khỏi danh mục bởi biến động giá, khủng hoảng tạm thời hoặc sự hấp dẫn của cơ hội mới. Cuốn sách đặt vấn đề rằng, với cổ phiếu tăng trưởng chất lượng cao, quyết định quan trọng không chỉ là mua đúng mà còn là không bán quá sớm. Điều này không phủ nhận rủi ro vì không phải công ty nào cũng giữ được vị thế qua nhiều thập kỷ. Nhưng nó giải thích vì sao danh mục kiểu lon cà phê cần được xây dựng với khung thời gian rất dài ngay từ đầu. Nếu mục tiêu là tài sản liên thế hệ, thì cách đo lường thành công cũng phải khác với đầu tư theo quý hoặc theo năm. Thứ tư, vai trò bất ngờ của các công ty phục vụ doanh nghiệp trong danh mục dài hạn. Một điểm làm cuốn sách khác với nhiều nội dung đầu tư phổ thông là sự chú ý dành cho các công ty phục vụ doanh nghiệp, chứ không chỉ các thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng. Nhà đầu tư cá nhân thường dễ nhận ra doanh nghiệp bán sản phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng vì họ nhìn thấy thương hiệu trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, theo phần giới thiệu của sách, nhiều cổ phiếu tăng trưởng vượt trội trong dài hạn lại đến từ các công ty hoạt động phía sau, cung cấp phần mềm, linh kiện, dịch vụ, hạ tầng hoặc giải pháp cho những doanh nghiệp khác. Điều này có ý nghĩa thực tế vì cơ hội lớn không phải lúc nào cũng nằm ở nơi có nhiều truyền thông nhất. Một doanh nghiệp ít được công chúng chú ý vẫn có thể rất quan trọng nếu nó nằm trong chuỗi giá trị thiết yếu, có khách hàng trung thành và hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng dài hạn của ngành. Cuốn sách vì thế khuyến khích người đọc mở rộng phạm vi quan sát. Thay vì chỉ hỏi người tiêu dùng đang thích sản phẩm nào, nhà đầu tư cần hỏi doanh nghiệp nào đang giúp cả một ngành vận hành hiệu quả hơn. Cuối cùng, xây dựng tài sản cho thế hệ sau bằng danh mục tập trung và có chủ đích. The Coffee Can Investor đặt việc đầu tư trong một khung cảnh rộng hơn lợi nhuận cá nhân ngắn hạn, đó là tạo dựng tài sản có thể truyền lại cho con cái. Câu chuyện về Matt Ankrum cùng quyết định của chính Neeraj Kemlani trong việc lập một danh mục cho các con, giúp sách chuyển chủ đề đầu tư từ kỹ thuật sang mục tiêu gia đình và thời gian liên thế hệ. Điều này làm thay đổi cách nhìn về rủi ro và sự kiên nhẫn. Nếu mục tiêu là nhiều thập kỷ, nhà đầu tư có thể chấp nhận một danh mục ít cổ phiếu hơn nhưng được nghiên cứu kỹ hơn, thay vì phân tán quá rộng chỉ để giảm cảm giác bất an trước biến động ngắn hạn. Tuy vậy, sách không nên được hiểu như lời khuyên rằng mọi người đều phải gom tiền vào vài cổ phiếu và bỏ quên hoàn toàn. Giá trị của nó nằm ở việc minh họa một phương pháp có chủ đích, trong đó từng vị thế phải được chọn vì có lý do kinh doanh rõ ràng. Cách tiếp cận này buộc nhà đầu tư suy nghĩ chậm hơn, kiểm tra giả định kỹ hơn và gắn quyết định đầu tư với một mục tiêu dài hạn cụ thể. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với nhà đầu tư cá nhân muốn hiểu sâu hơn về đầu tư cổ phiếu dài hạn, đặc biệt là những người không hài lòng với cách tiếp cận mua bán liên tục theo tin tức. Người mới có thể đọc để nắm khái niệm lãi kép, cổ phiếu tăng trưởng lớn và tầm quan trọng của việc phân tích doanh nghiệp trước khi mua. Người đã có kinh nghiệm có thể dùng sách như một lời nhắc về kỷ luật, nắm giữ, sự tập trung và việc tìm kiếm cơ hội ở cả những công ty ít nổi tiếng với công chúng. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc sao chép danh mục của ai đó, mà ở cách nó trình bày một quy trình suy nghĩ về doanh nghiệp có thể tồn tại qua nhiều chu kỳ thị trường. So với nhiều sách đầu tư, thường nghiêng hẳn về công thức định giá, tiểu sử nhà đầu tư hoặc lời khuyên tài chính cá nhân, The Coffee Can Investor nổi bật nhờ kết hợp báo chí kể chuyện với một vấn đề đầu tư cụ thể. Đó là làm sao nhận diện và giữ những công ty có khả năng trở thành cổ phiếu 100 lần. Điểm khác biệt của nó là đặt stock picking trong khung thời gian liên thế hệ, khiến câu hỏi đầu tư không chỉ là mua gì hôm nay, mà là tài sản nào có thể còn ý nghĩa sau nhiều thập kỷ. Nếu bạn muốn ủng hộ Neeraj Kemlani, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!